Thưa chị, ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì lúc đó chị đang ở đâu?
Dạ thưa anh, dạ khi lúc đó chúng tôi cũng còn rất nhỏ và đang ở Sài Gòn, gia đình chúng tôi ở đường Thủ Ô Quân, quận Nhất thưa anh. Thì tại vì mình ở gần Dinh Độc Lập cho nên mình cũng có thể chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt. Khi đó chúng tôi có khoảng 7-8 tuổi thôi, nhưng mà nhìn qua song sắt của gia đình, cánh cửa sổ được thấy được những cái xe tăng của Cộng sản Bắc Việt tiến vào, và cái cảnh tượng rất là lộn xộn và ồn ào, tại vì họ giơ cao những khẩu hiệu rất là sát máu, và chúng tôi thấy ở bên đường thì có những cái anh lính Việt Nam Cộng Hòa cầm súng bắn lẻ tẻ, những cái súng mà họ bắn cuối cùng để họ cố gắng đẩy quân Cộng sản ra khỏi. Thì những cái cảnh đó không bao giờ quên được ở trong tâm trí của chúng tôi.
Thưa, nhà chị như vậy là cũng ở gần tòa đại sứ Mỹ hồi đó đó phải không ạ?
Dạ vâng, gần đường Nguyễn Du thì anh, và đường Thủ Ô Quân thì rất là gần. Năm 1975 và cái thời điểm 30 tháng 4 rất là náo loạn và cái không khí rất là hỗn tạp. Chúng tôi luôn luôn nhớ là khi đó mọi người túa ra đường, tại vì đến những cái tòa đại sứ để mà lấy đồ, và cũng như những cái lính Cộng sản thì họ rất là khát máu, họ chạy, họ cầm súng rồi họ đàn áp dân chúng, rồi họ nói là họ đã vào đây để giải phóng cho chúng ta, và những cái khẩu hiệu của họ rất là tuyên truyền. Chúng tôi còn nhớ là họ hô hào khẩu hiệu là nói là họ vào đây để giải phóng chúng tôi và chúng ta, và họ luôn luôn tuyên truyền là đất nước đã hòa bình, mọi người sẽ có thể ngồi xuống lại với nhau. Và cái đó cũng là một cái tuyên truyền khó lét, tại vì những cái chú như các anh Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có ba của chúng tôi, thân phụ chúng tôi đã một cách nào đó đã thôi ngay nghe lời của họ và đã ở lại và trả giá rất là đắt, là 5 năm trong tù cải tạo thưa anh. Dạ.
Thưa chị, lúc đó chị mới 8 tuổi mà trí nhớ vẫn còn rất là rõ những cái gì xảy ra 30 tháng 4 1975. Bây giờ 42 năm sau đó, 30 tháng 4 2017, chị đang biểu tình ở dưới camera biểu tình trước tòa đại sứ Cộng sản. Thì không hiểu cái cảm tưởng của chị bây giờ so với 42 năm trước thì nó như thế nào chị?
Dạ thưa anh, cái cảm xúc chúng tôi rất là xúc động khi mà chúng tôi đứng ở đây giữa cái rừng cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có thể tự do mà nói lên cái cảm tưởng của chúng ta và nói lên những cái gì đang xảy ra tại Việt Nam, tại vì ở Việt Nam người dân trong nước không thể làm được như vậy, và chúng ta có cái cơ hội để mà lên tiếng, tại sao chúng ta không làm. Chúng ta im lặng là chúng ta đồng lõa với cái chế độ Cộng sản thưa anh. Và cho dù chúng tôi còn nhỏ cái thời điểm 1975, nhưng mà qua sách báo và những cái tin tức chúng tôi cũng thể tìm hiểu được. Cho cá nhân mình, có nhiều người nói chúng tôi là cô còn nhỏ quá biết cái gì mà chống đối. Thưa, cái tuổi nó không có đợi cho chúng ta phải khôn lớn, chúng ta vẫn có thể đi tìm hiểu những cái information để chúng ta tự biết là cái chế độ nào là cái chế độ và đang đàn áp dân. Thì cho dù chúng tôi có bao nhiêu tuổi đi nữa, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi luôn luôn trong cái khả năng của mình lên tiếng cho những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Và cái điều đó chúng tôi luôn luôn mang trong tâm niệm của mình là người Việt Nam tị nạn Cộng sản là cái chính nghĩa chúng ta phải nói cho người Úc biết tại sao chúng ta có mặt ở đây. Và ngày nay chúng ta có mặt tại đòi đại sứ Việt Cộng cho họ biết là chúng ta không quên cái biến cố năm 1975, luôn luôn là một biến cố đau thương, và ngày nào chúng ta còn sống chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam được thực sự tự do và dân chủ thưa anh.
Thưa, những cái kiến thức như vậy, những cái ký ức về 30 tháng 4 1975, về cuộc chiến Việt Nam, thì chị có truyền đạt lại cho con cháu không?
Dạ thưa anh, chúng tôi rất may mắn, chúng tôi có một cháu trai, và từ khi chúng tôi đi làm việc cộng đồng thì chúng tôi cũng dẫn cháu theo, và từ nhỏ cháu đã được học hỏi từ cha mẹ tại sao cha mẹ có mặt ở đây, và cháu rất là năng nổ trong các sinh hoạt của cộng đồng. Và gần đây cháu cũng được là Úc cháu đi giải thưởng huy chương vàng cho cái gold medal gọi là Duke of Edinburgh, cái đó là huy chương rất là cao quý của hoàng gia Anh, và cháu là người Việt đầu tiên có thể nói là tại New South Wales được lãnh cái huy chương vàng đó cho những đóng góp của cháu và cái sự hỗ trợ của cháu cho cộng đồng cũng như tại xã hội Úc. Thì chúng tôi luôn luôn nói với cháu là con ở đây rất là may mắn, con không có bị một cái trở ngại nào hết, con có thể nói lên cái tiếng nói tự do và chính nghĩa của mình. Thì ba má giống như ông bà đã bỏ nước ra đi một cái cuộc hành trình gian khổ để đến được bến bờ tự do, thì cháu phải hiểu rằng có cuộc sống ngày nay của hôm của cháu không phải là tự nhiên mà có, đánh đổi bằng nước mắt của cha và ông cũng như là bao nhiêu người đã hy sinh, nửa triệu đồng bào Việt Nam đã hy sinh trên đường vượt biên vượt biển để mang đến tự do cho con cháu của họ. Thì thế hệ thứ nhất có bổn phận phải truyền đạt lại cho thế hệ thứ hai những cái gì mà họ đã đi qua thưa anh. Và chúng tôi rất là may mắn là có một cháu trai, và ngày hôm nay cháu cũng có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm nay anh thưa anh.
Ồ vậy hả chị. Thưa, có bao giờ cháu tâm sự với chị những cái suy nghĩ của cháu về Việt Nam, về tương lai của Việt Nam hay không, và cháu nó nói như thế nào chị?
Dạ, thì có thỉnh thoảng cháu cũng có chuyện với chúng tôi. Cháu cũng, chúng tôi rất là may mắn là chúng tôi luôn luôn đàm thoại, communicate với cháu bất cứ những cái tin tức gì trên thế giới. Tại Việt Nam chúng tôi luôn luôn nói chuyện với nhau cho cháu hiểu. Thì thỉnh thoảng cháu có hỏi là tại sao người Úc họ hay hỏi con một câu là con có gốc người Việt Nam, tại sao con chống lại người Việt Nam? Thì cháu luôn luôn trả lời với họ là tôi không có chống lại người Việt Nam, tôi không chống đất nước Việt Nam, cái tôi chống là chống cái regime, chống là chống cái chế độ cộng sản. Thì mình dạy cho con mình biết là đất nước Việt Nam, con người Việt Nam rất là hiền hòa, không bao giờ muốn chiến tranh, không bao giờ muốn đàn áp hay là không bao giờ hun máu, nhưng mà cái chế độ là cái chế độ nó đem lại cho cái đất nước Việt Nam cái sự cô cục, cái sự bần cùng và cái khát máu của họ. Chưa bao giờ cái đạo đức ở Việt Nam nó xuống cấp trầm trọng như lúc này. Thì nếu mà cháu hiểu được cái điều đó thì chúng tôi rất là mừng thưa anh. Và mấy năm trước cháu có về Việt Nam thì chứng kiến tận mắt của cháu, cháu đi theo một cái hội đoàn để làm thiện nguyện. Thì cái hội đoàn đó là đến cái làng quê ở ngoài miền Trung, ngoài Vinh, để mà chữa mắt cho các cô chú, các bác nhà nghèo. Thì chính mắt cháu đã về lại kể cho chúng tôi nghe là má ơi, con không ngờ là ở bên đó rất là corrupt, rất là cũng như là phải đút tiền cho họ và họ mới đưa những cái người đó đến chữa mắt, và họ rất là propaganda, có nghĩa là tuyên truyền. Trước khi mà chúng con chữa mắt cho những người già thì họ kêu tivi, báo chí truyền thông đến và họ nói khác biệt hết. Họ nói là chính họ là mời những cái em trẻ này về để giúp cho nước. Và thực sự là về nước Việt Nam là do ý muốn của các em, cái lấm lòng của các em, không ai mời các em hết. Thì các em cũng đủ thông minh, khi lớn lên ở bên này sống trong một chế độ tự do và dân chủ, các em hiểu được cái nào là láo khoét, cái nào là không sự thật. Thì tụi các em cũng tìm hiểu và kèm theo những cái gì chúng tôi dạy cho các em thì các em cũng có thể rút ra một cái kinh nghiệm, cái suy luận cho các em thì anh dạ.
Vậy không hiểu là gì kỳ vọng gì ở cháu, ở thế hệ thứ hai của người Việt ở tại Úc này, trong dạ, cái bước đường mà nối tiếp cái lý tưởng của chị?
Dạ thưa anh, thế hệ của chúng tôi được gọi thế hệ 1.5, có nghĩa là sinh ra tại Việt Nam, lớn lên một chút xíu ở Việt Nam và sang đây thì được gọi là thế hệ 1.5. Thì cái mong ước và niềm mơ ước của chúng tôi cho thế hệ thứ hai là cháu phải mang trong người một cái lòng biết ơn đối với xã hội Úc và đất nước Úc, là cái đất nước mà đã cu mang cha mẹ ông bà của cháu đến đây để mở lòng của tấm lòng. Thì cháu phải biết học và làm việc như thế nào để đóng góp cho cái xã hội của nước Úc, và song song ở đó cháu cũng phải có bổn phận đối với đất nước quê hương của cha mẹ của cháu là quê hương Việt Nam. Ngày nào mà còn cộng sản thì khi mà cháu gặp người Úc hay là cháu gặp bạn bè, cháu cũng nên nói cho họ biết những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Thì cái bổn phận của cháu không những là đối với nước Úc, nước Úc là đầu tiên, mà sau đó cũng không có thể nào quên cái nguồn gốc cội nguồn của cháu, và luôn luôn học hỏi những cái văn hóa tốt đẹp của mình thưa anh. Và thì cái đó là cái niềm tâm nguyện của chúng tôi, là hai cái. Thứ nhất là mang ơn đất nước Úc đã cứu mang cha mẹ ông bà của cháu khi mà vượt biên đến đây. Thứ hai là phải luôn luôn lên tiếng cho cái sự đấu tranh và cũng như là được tự do dân chủ của nước Việt Nam thưa anh. Dạ.
Dạ thưa, cảm ơn chị Trần Hương Thủy rất nhiều đã trả lời phỏng vấn của SBS Việt ngữ ạ. À.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Linh và xin cảm ơn quý khán thính giả của SBS đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của chúng tôi nhân kỷ niệm đau thương của đất nước 30 tháng 4. Và chúng tôi nghĩ là cho dù chúng ta ở đâu, ở bất cứ lúc nào trên thế giới, tóc đen, tóc vàng, cho chúng ta vẫn là người Việt Nam, và chúng ta luôn luôn lên tiếng cho đất nước Việt Nam, cho một ngày nào đó nước Việt Nam thực sự được tự do và dân chủ. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại Sài Gòn và không cần phải đi biểu tình như vậy nữa thưa anh. Dạ.